sớm sớm hận thấy được vì thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phút lên cao thượng khi xuất chạm biết đời
đấng tâm đấng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phút lên cao thượng nhưng sợ hận như thế không chỗ nào thôi cần nơi được an toàn là phút lên cao
Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-tha-ya. Con vô thượng không kiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 10 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật Học Cơ Bản, kinh 33 khuyến tuẩn tiếp theo, ba pháp, ba tịnh mặc, thân tịnh mặc, ngữ tịnh mặc, ý tịnh mặc, sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin chính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú và chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 27 tháng 10 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma, Phật học cơ bản, thuộc trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, kinh cuốn tụng 33 tiếp theo, ba pháp, ba tịnh mặc, thân tịnh mặc, ngữ tịnh mặc, ý tịnh mặc. Này các thiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, kính đẳng sát. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tiến Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya. Nam mô Sang Khai Giá. Con xin kính đảnh lễ ân Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Huệ Trí, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Thân Trung. Kính chào quý cô trong nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được học ba chi pháp nằm ở trong bài kinh Phúng Tụng tiếp theo, nói về ba cái sự tịnh mặc, đó là thân tịnh mặc, ngữ tịnh mặc và ý tịnh mặc, để chúng ta biết rõ và sâu sắc về cái điều này. Thì giờ đây kính mời quý vị hãy nghe Đại Đức Phật Tăng là vị giảng sư sẽ giảng trình bày cho quý vị nghe về cái bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì thay mặt đại chúng ở trong rung, con xin kính thỉnh Đại Đức Phật Tăng từ bi hoan hỷ thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Già.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Tham Ma Già, Nam mô Sang Khai Già. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phúc Tính, Đại Đức Huệ Tiến. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết rằng đã nghe rõ. Cái đường truyền hôm nay đó quý vị hình như là nó chậm, cho nên là rất là đứt quãng, rất khó nghe. Cho nên là khi nào mà chúng tôi nói giảng mà quý vị không nghe được thì quý vị cho chúng tôi biết để chúng tôi kịp thời điều chỉnh lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về ba cái chi pháp thân tịnh mặc, ngữ tịnh mặc và ý tịnh mặc. Ba cái chi pháp này trong nguyên văn thì gọi là ti ni mô nay gia ni ca ma mô nay gia ni nay văn hoa chi mô nay văn và Mano Monayang. Bà Hòa Thượng Minh Châu thì ngài dịch là sự tịnh mặc, tịch mặc, có nghĩa là tịch mặc về thân, tịnh mặc về ý, tịch mặc về ngữ, cả ba cái sự tịch mặc đó. Hôm qua đó thì chúng ta nghe Đại Đức Pháp Tính giảng về cái sự thanh tịnh về thân, thanh tịnh về khẩu, cũng như là thanh tịnh về ý. Nhưng mà hôm nay đó thì chúng ta sẽ thấy khác một chút, đó là sự tịch mặc, cũng trong cái nghĩa là cái sự tu tập hay là cái sự hoàn thiện về cái việc mà tu tập về thân, khẩu và ý mà thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy trong cái ngữ nghĩa cái từ Bali đó thì nó có khác với cái từ hôm qua, mặc dù là ba chi pháp thì chúng ta thấy cũng tương tự giống nhau, cả thân, khẩu và ý mà thôi. Nhưng mà nó khác ở chỗ là cái từ ngữ Bali. Thì trước tiên đó chúng ta thấy rằng cái chữ Monaya ở đây đó thì theo chúng tôi tra từ điển có nghĩa là nó là toàn hảo, nó là đẹp, nó là đẹp, nó là toàn hảo, nó là đẹp, là như vậy. Hoặc là ở đây chữ Monay từ cái căn chữ mú ní, mà mú ní nó có hai cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là cái bậc ẩn sĩ, cái nghĩa thứ hai á, là cái trí tuệ, trong hai cái nghĩa đó. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta hiểu nó là sự tốt đẹp, hay là mình hiểu theo một cách rõ ràng hơn á, thì ở đây đó là cái hạnh kiểm, hay là cái đức hạnh. Cái đức hạnh nói cho chính xác hơn đó là cái từ cái chỗ gọi là chữ mô này giá ở đây á, có nghĩa là cái đức hạnh, cái đức hạnh về thân, cái đức hạnh về hành động, cái thân, cái đức hạnh về lời nói, cũng như là cái đức hạnh về cái tâm của mình, hay là về ý của mình, cả ba cái đức hạnh đó. Thì chúng ta biết đó, cái nội dung tinh thần tu tập của Phật giáo đó, cái tôn chỉ của đạo Phật, Đức Phật ngài dạy rằng sappapa basa akara nang kusala su upasambada sacitta pariyoda banang etang buddhasanang, không làm các việc ác. Thì cái từ mà không làm các việc ác á, có nghĩa là mình phải tu tập, cái tu tập về tất cả các cái giới, tu tập tất cả các cái giới, hay là mình hảo về các cái giới, hay là đang thanh tịnh về các cái giới. Thì ở đây trong cái nghĩa là cái sự tịch mặc, mà chữ tịch mặc ở đây có nghĩa là đức hạnh, hay là cái hạnh kiểm, hạnh kiểm. Thì trong cái đời sống tu tập đó, là chúng ta tu tập đối với đạo Phật á, cái việc mà tu tập của đạo Phật đó, cái việc mà cái lý tưởng mà giác ngộ của đạo Phật á, nó không phải là ở chỗ cầu nguyện, không phải là ở chỗ van xin, không phải là ở chỗ mà chúng ta nhờ vào cái tha lực nào đó, mà là hoàn toàn tự ở nơi cái sự nỗ lực mà có, nỗ lực mà có. Cho nên là ở trong một câu pháp cú khác á, có một câu pháp cú Đức Phật ngài dạy rằng attahi attano natho ko hinato barosiya attata hisodante na na thằng là Phật tí đun là phân, chính ta tự nương tựa, nào ai khác cứu tinh, tự mình khéo điều phục được cứu tinh khó được. Thì cái việc tu tập mà tu tập về thân á, trước tiên đó là chúng ta nói đến cái việc tu tập về thân, cũng như là cái tôn chỉ của đạo Phật không làm các việc ác là như vậy, tức là làm sao hoàn thiện về giới, hay là tu tập về giới. Trước tiên trong cái nghĩa mà trước tiên là chúng ta thấy rằng cái gọi là mình tốt đẹp về thân, hay là mình hoàn hảo về cái đức hạnh về thân đó, thì trước tiên đó, theo ở trong cái điều á, mà chúng ta biết ở đây á, là cái ý nghĩa thứ nhất là mình làm sao để mình tu tập hoàn thiện về thân, trước tiết ra là mình phải từ bỏ về các cái ác hạnh. Các cái ác hạnh, mà cái ác hạnh ở đây đó là ác hạnh về thân đó. Mà thân đó thì chúng ta biết rằng là có cái gì, thân sát sanh, thân trộm cắp và thân tà hạnh, ba cái đó gọi là thân ác hạnh. Cho nên là mình phải bằng cái sự chủ tâm của mình, cũng như là ở trong thanh tịnh đạo, ngài Bút Thát Cô Xá ngài dạy rằng giới là gì, giới là sự chủ tâm, hay là sự cố ý để gìn giữ những cái điều học. Và chính cái điều gì để nâng đỡ, chính cho lòng tàm, lòng quý, là để nâng đỡ làm cho giới được tốt đẹp, làm cho giới được tốt đẹp. Như vậy thì với một người mà có tự thân mình, tự thân mình tránh xa những cái sự sát sanh, bằng cái sự chủ tâm mình cố ý để tránh xa, hoặc là mình chủ tâm cố ý để mà mình tránh xa trộm cắp, hoặc là mình chủ tâm cố ý tránh xa tà hạnh. Bởi vì những cái điều đó đó, nó có thể dẫn đến cái ác nghiệp, cái quả khổ ở trong tương lai. Thì cái ý nghĩa thứ nhất ở trong cái việc mà hoàn chỉnh về tức là mình làm cho cái thân của mình được tốt đẹp, chữ mặc tịnh ở đây á, cái nghĩa thứ nhất á, là chúng ta cần phải có cái sự từ cái thân của mình từ bỏ về cái thân ác hạnh, tức là mình từ bỏ cái thân ác hạnh sát sanh trộm cắp và tà hạnh. Bây giờ thì chúng ta cứ nghĩ rằng một cái người mà ở đời sống bình thường, thì khi mà họ không hiểu về nhân quả, họ không sợ hãi về cái ác nghiệp của quả ác, cái khổ, cái quả khổ của ác nghiệp, và do vậy đó thì họ sẵn sàng để họ sát sanh, hoặc là họ sẵn sàng để họ trộm cắp, hoặc là họ coi như là sẵn sàng để tà hạnh. Mặc dù là họ làm những điều đó một cách rất là dễ dàng, không có một cái gì trở ngại, nhưng mà họ lại cố tâm làm những điều đó, thì đối với một người ở ngoài đó thì chúng ta thấy rằng họ không có tin vào nhân quả, họ không có sợ về quả của ác nghiệp, họ không có sợ về sự luân hồi, cho nên là họ mặc tình cho sự sát sanh, mặc tình để cho buông trôi cho sự trộm cắp, hoặc là mặc tình buông trôi cho cái tà hạnh. Nhưng mà với một người mà có cái thân gọi là cái thân tịch mặc, trước tiên là người đó phải có kiên cử hoặc là chủ tâm tránh xa sát sanh, chủ tâm tránh xa trộm cắp và chủ tâm tránh xa tà hạnh là như vậy. Cái thứ hai nữa là xin cho hỏi là quý vị còn nghe được không ạ? Cảm ơn cô Anicha rất nhiều, cảm ơn cô Thanh Thủy. Cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là mình tịch mặc về thân, cái nghĩa thứ hai nữa là gì? Đó là mình thực hành tu tập về giới để ngăn trừ. Ví dụ như là chúng ta biết rằng mình phát nguyện cái việc mà đối với một người cư sĩ đó, mình phát nguyện tránh xa sát sanh, tránh xa trộm cắp, tránh xa tà hạnh, vì mình biết rằng cái lợi ích của cái việc mà giữ gìn giới. Mà trước nhiên là giữ gìn giới, trước tiên đó là mình giữ gìn giới để tránh xa cái ác nghiệp, hoặc cái thứ hai nữa đó là mình giữ gìn giới để làm nhân cho tâm được thanh tịnh, và tiến xa hơn nữa là tuệ được phát sanh. Như vậy thì cái giới ở trong cái nghĩa thứ nhất á, là một người mà mình chủ tâm để mà mình tránh trừ, mình ngăn trừ bằng cái cách là, một là mình phải tránh xa, mình thực hành về giới, tức là con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, hoặc là con xin cố ý tránh xa sự trộm cắp, hoặc là con xin dân giữ điều học là cố tránh ý tránh xa sự tà hạnh, vân vân. Thì khi mà mình chủ tâm để mà mình giữ gìn những cái điều học để mà mình tránh xa cái ác nghiệp, bởi vì mình thấy cái quả khổ của ác nghiệp khi mà mình đã gieo ra do thân và khẩu đó, thì cái đó là chúng ta cần phải tránh. Hoặc là để mà làm cho tâm thanh tịnh thì cũng phải để cho giới nó cũng được thanh tịnh, giới được thanh tịnh. Thì cái việc mà mình giữ giới của một cái vị mà xuất gia đó cũng là để làm cho cái tâm của mình tập dần trong cái sự thanh tịnh đó. đời sống tinh thần, tức là đời sống tu tập. Đặc biệt muốn nói tức là nếu như mà mình sống nói lời nói của phương diện vật chất thì bằng những cái nghề nghiệp chính đáng của họ, bằng những cái việc làm chính đáng của họ, họ thu hoạch những cái tài sản chính đáng, thì theo chúng tôi nghĩ là cái lời nói đó nó có lợi, nó có lợi. Rồi có nó có lợi nữa là mình nói mà để hướng cái tâm người khác đi đến cái sự an tịnh, yên tịnh, thì cái lời nói đó nó rất là tốt. Và nó rất là tốt, cũng cần phải biết. Cho nên ở đây trong cái nghĩa thứ ba đó là mình biết cái lời nói nào có lợi và cái lời nói nào có hại. Rồi cái nghĩa thứ, rồi thứ kế tiếp nữa đó, là mình phải phản tỉnh với cái lời nói của mình. Coi xem coi mình nói như vậy là quả thật là nó có phải là dân dẫn đến cái hại cho mình đời này, hại đời sau không? Ví dụ như chúng ta biết rằng mình nói cái lời nói gì đó mà nếu như sơ hở một chút đó, thì mình sẽ bị cái quả dạ lây á, thì mình đâu có nên nói những điều đó. Dạ lây thì mình không nên nói. Hoặc là cái mình nói cái lời nói đó mình suy xét rằng á, là quả thật là nó dẫn đến cái quả khổ trong tương lai, thì có lẽ là mình cũng không cần phải nói những lời nói đó. Mà ngược lại là mình phải nói những lời tích cực để mang đến cái sự lợi ích cho người khác và cho mình, tiến bộ cho mình và tiến bộ cho người khác, thì cũng cần phải nên nói. Và đặc biệt là mình cần phải phản tỉnh lại, tức là mình nhìn lại. Bởi vì thấy rằng cái phản tỉnh ở đây có nghĩa là mình nhìn lại, nhớ lại, nhìn lại hoặc là suy xét lại. Dạ, suy xét lại cái lời nói của mình nó có làm đau khổ cho người khác hay không. Nếu mà gây đau khổ cho người khác thì mình phải tránh xa đó, hoặc là rút kinh nghiệm là từ đây về sau không có tái phạm, cũng như là từ đây về sau mình không nói những điều đó nữa. Thì đây trong cái nghĩa nữa là mình cần phải có cái sự phản tỉnh. Phản tỉnh giống như cái người mà soi gương á, nhìn vào mặt mình, nhìn vào những cái chỗ mà mình mắt bình thường như mình khó bao giờ nhìn được cho mình. Mà thì cái phản tỉnh có nghĩa là cái người soi gương nhìn vào cái khuôn mặt của mình như thế nào, thì cũng vậy, mình nhìn vào cái hành vi của mình do cái lời nói nó gây nên á, thì mình cũng cần, nếu mà cái lời nói đó đó mà nó dẫn đến cái tác hại cho mình, cho người khác, thì không nên nói những điều đó. Nói những cái lời nói nào có lời thì mình nên nói những điều đó. Và cái điều thứ tư nữa đó là ở đây trong cái việc mà mình tu tập á, thì bây giờ tu tập mà mình trước tiên đó là mình đoạn trừ cái lòng tham của mình do cái gì? Do lời nói, tham dục của mình với cái lời nói. Ví dụ như chúng ta thấy có người đó, họ tham cái này rồi họ tham cái kia, thì họ sẽ tìm cách này cách nọ, hoặc là nói dối, hoặc là nói lừa dối, lường gạt người khác, hoặc là nói để được lợi về mình một cái điều gì đó. Vì cái gì? Vì cái lòng tham. Vì lòng tham cho nên là họ mới nói như vậy. Cho nên là mình đoạn trừ với cái nghĩa là mình tốt đẹp về lời nói á, là trước tiên là mình đoạn trừ cái lòng tham dục của mình, để nó không dẫn đến cái lời nói, mà vì cái lời nói đó là do lòng tham. Bởi chúng ta biết rằng cái tâm thiện á, tâm thiện nó sanh á, cái hành vi thiện á, hành vi thiện tức là lời nói hay việc làm thiện á, thì nó bắt nguồn từ ở cái tâm thiện, bắt nguồn từ tâm thiện. Nhưng mà ngược lại đó, cái hành vi ác và lời nói ác đó, lời nói ác á, thì nó bắt nguồn từ cái tâm bất thiện. Cho nên ở đây đó mình đoạn trừ cái tham dục á, là bằng cái cách tu tập về giới hoặc là mình tu tập về thiền định. Để chi? Để ngăn chặn cái sự tham dục đó. Ví dụ như chúng ta biết rằng là một người mà tu thiền tập đó, mà họ tu thiền tập riết một cái sự thuần thục đó, thì họ tu thiền định á, thì cái giai đoạn mà họ chứng định thì họ chứng định để họ đoạn trừ cái tham dục. Mặc dù là họ ngăn chặn, họ đè nén những cái tham dục đó, không cho tham dục sanh khởi đó, thì cũng là cái cách tu, cái cách tu để ngăn chặn. Mà ở đây có nghĩa là đoạn trừ, đoạn trừ. Đoạn trừ có nghĩa là cắt đứt hẳn, không còn. Mà muốn cắt đứt hẳn á, thì phải nói là do cái gì? Do cái tâm đạo. Cái tâm đạo tức là tâm thánh đạo đó, sanh khởi lên để cắt đứt những cái phiền não đó. Còn cái tâm mà ở đây tâm thiền đó, thì nó có cái khả năng mang đến cái gọi là chứng định, chứng thiền, để đè nén những cái triền cái tạm thời trong khoảng thời gian do năng lực của thiền đó, làm cho các cái triền cái nó không sanh khởi, tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, không tùy cái, nó sanh khởi. Thì cái cách đó cũng là cái cách tu tập. Và thí dụ như là cái lời nói nó cũng có thể dẫn đến cái tai hại, cái tác hại, cũng như là dẫn đến cái sự lợi ích. Thì mình biết là mình nói đến những như thế nào thì mang đến sự lợi ích, và nói như thế nào không mang đến cái sự lợi ích, thì chúng ta cũng biết những điều đó. Cái điều thứ năm nữa đó là một cái người mà chúng ta biết rằng các vị mà tu thiền đó, cái giai đoạn mà các vị ấy nhập thiền đó, nhập thiền thì nhập thiền á, trong năm cái chi thiền á, thì nó tương ứng với là năm cái thiền cái, và mỗi cái chi thiền nó có cái khả năng đoạn tận, có cái khả năng để đè nén hay là làm cho lắng dịu các cái thiền cái đi đó, thì cái đó là nhờ năng lực của thiền. Nhưng mà một người nhập sơ thiền, chứng sơ thiền, sơ thiền chúng ta được nghe mô tả trong kinh đó, là sơ thiền có tầm có tứ, nhưng mà nhị thiền thì không tầm hữu tứ, tức là có tầm không tầm mà có tứ trong đó. Thì ở đây cái người mà đạt đến cái nhị thiền á, là một cái người có khả năng giống như là cái chuyện mà chúng ta nói rằng cái khẩu hành á, khi mà thân hành là hơi thở, mà khẩu hành là một cái trạng thái đạt được tầm, đạt được một cái trạng thái gọi là không tầm hữu tứ. Hữu tứ là như vậy. Thì ở đây là trong cái giai đoạn của một cái người mà tu tập về thiền định, tu tập về thiền định để đạt được đến cái trạng thái đó. Thì ở đây đó là một người mà chúng ta biết rằng tốt đẹp hay là mặc tịnh về lời nói, mặc tịnh về lời nói hay là đầy đủ đức hạnh về lời nói, thì có những cái điều mà một cái vị hành giả tu tập cũng cần làm cho mình được được hoàn hảo về lời nói đó. Thì có những cái cấp độ khác nhau, có những giai đoạn khác nhau, có từ từ thô thiển đến vi tế, và từ cái dễ tu tập cho đến cái khó tu tập, từ cái mà lần lượt những cái mà phiền não thô cho đến cái phiền não thực tế, cái vị ấy cũng lần lượt tu tập để hoàn hảo cái lời nói của mình. Rồi cái hoàn hảo thứ ba nữa là tốt đẹp về ý, tu tập về ý, hay là sự mặc tịnh về ý, mặc tịnh về ý đó. Thì chúng ta biết rằng cái điều mà một cái người tu tập á, ở trong cái Bát Chánh Đạo đó, Đức Phật có dạy rằng cái điều mà cái ba cái tư duy bất thiện đó, cái tư duy bất thiện tức là tư duy dục, tư duy về sân, tư duy về hại đó, thì ba cái tư duy đó là tư duy của phàm phu, tư duy của bất thiện. Nhưng mà ở trong Bát Chánh Đạo đó, là chánh tư duy là gì? Chánh tư duy là tư duy về vô dục, tư duy về vô hận, và tư duy về bất hại. Cái tư duy đó là tư duy chân chánh, tư duy chân chánh. Tư duy đó là cái tư duy mà chúng ta biết rằng đoạn trừ những cái điều đó, đoạn trừ về dục, thì đoạn trừ về dục hay là đoạn trừ về sân hay là đoạn trừ về hại, thì đòi hỏi cái gì đó phải đoạn trừ về dục ở trong cái mức độ của một cái người mà tu tập phàm phu đó. Thì chúng ta biết rằng có nhiều cách để tu tập. Tu tập tức là mình nói đến cái tham dục, vì nhục dục hay là tham vì nhũ dục đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái tính chất bất tịnh của nó, tính chất của bất tịnh của mọi cái hiện pháp nó. Rồi thấy được cái sự nguy hại của các cái dục, sự nguy hại của các cái dục, sự nguy hiểm của các dục. Như Đức Phật Ngài nói là ít vui nhiều khổ. Dục như là bó đút cháy ngược, dục như là cái hố than hầm, dục như là cái bó rơm khô cháy vậy. Thì cái nhiều cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài mô tả là dục như những cái thứ đó đó, thì cái đó là dục, là sự nguy hiểm. Cho nên là với một người tu tập, có thể là tu tập ở giai đoạn mà cái tâm thiện hiệp thế đó, tức là mình ngăn chặn bằng giới hay hoặc là mình ngăn chặn bằng các cái thiền định để mà mình ngăn chặn cái dục tham đó, hoặc là ngăn chặn cái lòng sân, hoặc là ngăn chặn cái đem đến cái não hại chúng sinh khác đó, điều đó. Rồi cái điều thứ hai nữa đó là mình cần phải có cái sự ly dục, ly dục, bởi vì hiểu dục như là một cái sự đau khổ, hay là dục là cái sự nóng đốt, dục là sự nóng đốt, cho nên là phải với cái sự tu tập đó là tránh xa hay là đè nén hoặc là đoạn trừ, tránh xa hay đè nén và đoạn trừ. Thì tránh xa chúng ta hiểu như là cái điều mình giữ gìn giới để tránh xa những điều đó, dù là tâm của mình có muốn nhiều, thích nhiều những điều đó, nhưng mà nhờ giới ngăn chặn. Rồi mình đè nén có nghĩa là một người tu tập về thiền định để rồi dập tắt, đè nén bớt những cái tham dục ở trong đó, để rồi mình loại bỏ ra bớt dần, đè nén xuống. Rồi đoạn trừ tức là mình dứt bỏ hẳn, như là ở trong tâm đạo sanh khởi lên để cắt đứt những cái phiền não, đoạn trừ những cái phiền não không có cái khả năng sanh khởi nữa. Tương tự như vậy, khi mà một người nghĩ là sân, sân á, là một cái sự tác hại cho cái đời sống luân hồi của chúng sinh, và do vậy đó một người mà tu tập về vô sân là bằng cái khởi niệm bằng cái tâm từ, mà khởi niệm với cái tâm từ đó là cái sự mát mẻ đối với mọi chúng sinh trong nhiều cái dù là thô hay tế, dù là xa hay gần, đối với bất cứ một chúng sinh nào thì khởi cái tâm từ đối với các chúng sinh đó. Rồi mình khởi với cái tâm bi để mình đoạn tận cái gọi là hoặc là mình tránh xa gì cái gọi là cái hại, cái hại, mà cái bất hại ở đây là nhờ tu tập về tâm bi. Vô sân ở đây tu tập về, nhờ tu tập về tâm từ, nhưng mà cái bất hại ở đây có được là nhờ tu tập về tâm bi. Bởi vì bi là cái sự thương xót với những cái chúng sinh khác, không có tìm cách để hạn hại chúng sinh khác, đó là như vậy. Và cái điều kế tiếp nữa đó là với một người mà hoàn hảo, hay hoặc là mình tu tập để làm cho cái ý của mình nó được tốt đẹp á, là gì? Là mình suy quán về với một cái điều gì đó. Ví dụ bây giờ là chúng ta suy quán, cái suy quán đó, đó thì đòi hỏi cái tâm của một cái người đó phải có trí, dù là cái trí như thế nào ở trên cái phương diện của một người phàm phu. Thì ở đây chúng ta biết rằng trong một cái, không phải dễ gì mà chúng ta thấy được cái tính chất bất tịnh của thế gian này, không phải đâu, không phải dễ. Dù là chúng ta có thấy được là cái đó nó như vậy đó, nó bất tịnh như vậy, nhưng mà đam mê thì vẫn là đam mê. Bởi là có khi đó thì mình á, khổ thì mình cũng vẫn là biết khổ, nhưng mà mê thì cũng vẫn là mê. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói tức là cái gì đó nó có trí, cái mình suy quán cái gì á, cái đó nó có cái trí tuệ, nó tương ương theo để mà nó hiểu rõ được cái bản chất bất tịnh của thế gian, của thân này, của ngoại cảnh, của tất cả các cái sự hệ lụy ở trong cuộc sống, hiểu được cái tính chất bất tịnh đó, rồi hiểu được cái tính chất của thế gian đó là khổ, khổ là khổ ngoại khổ, hay là khổ khổ, hoặc là hành khổ. Những cái khổ đó là dù thô hay là tế, cái khổ mà chúng ta có thể trải nghiệm được đó, cái khổ mà chúng ta có thể trải nghiệm với một cái trí tuệ của một người phàm phu, là chúng ta có thể vấp phải những cái khổ khổ liên quan đến là đời sống của chúng ta, sanh già bệnh chết, đau bệnh, tai nạn, những cái này cái kia đó, thì cái khổ khổ đó chúng ta có thể cảm nhận được. Nhưng mà cái khổ mà gắn liền với đời sống luân hồi của chúng ta đó là cái hoài khổ và cái hành khổ, cái hoài khổ và cái hành khổ. Thì cái người mà suy quán rằng với cái trí tuệ, suy quán mà có cái trí tuệ ở trong đó để thấy rõ được cái tính chất bất tịnh của cái pháp thế gian này liên quan đến thân và tâm này, rồi mình thấy rõ được cái tính chất khổ hệ lụy với cái thân và tâm này, đó là khổ, thấy rõ cái tính chất vô thường biến đổi của đó là sự khổ, thì cái điều đó nó đều bắt nguồn từ ở cái gì, cái suy quán của chúng ta liên quan đến trí tuệ. liên quan đến trí tuệ. Cái điều thứ tư mà chúng tôi muốn nói ở đây kế tiếp nữa đó là dục tham á, hay là sân hận, hay là hại tầm á, thì mình đoạn tận nó là đoạn tận gì? Đoạn tận bằng những cái tâm đạo. Thí dụ như chúng ta biết rằng cái tâm đạo sanh khởi lên là nó có cái khả năng, đối với một bậc thánh á, ngay cả bậc thánh Tu Đà Quần á, thì cũng chỉ mới là ở đầu tiên, tức là nếm được cái hương vị giải thoát lần đầu tiên thôi, cũng mới bước chân vào vòng thánh này thôi, nhưng mà vị ấy cũng đã thấy được cái tác hại của cái phiền não, đó là sân, đó là hại, đó là tâm, tham, thì những cái điều đó đều là những cái gây đến cái nguy hại. Nhưng mà tâm đạo sanh khởi lên, tâm sơ đạo sanh khởi lên thì ngay lập tức là chặt đứt những phiền não, mà đặc biệt ở đây là phiền não về thân kiến, chấp thủ về thân kiến, chấp thủ về tà thân kiến, rồi liên quan đến cái hoài nghi, hoặc là liên quan đến cái những cái phương pháp mà thực hành tà vại, những cái phương pháp thực hành lệch lạc, mà vị ấy tâm đạo sanh khởi lên thì tức tốc là cắt đứt những cái phiền não. Như vậy ba cái phiền não đầu tiên, thì cái đoạn trừ cái tham dục, đoạn trừ cái sân hận, hay hoặc là đoạn trừ cái hại tầm đó, thì nhờ cái gì? Nhờ tâm đạo cắt đứt, nhờ cái ý này, tức là đối với cái tâm của mình mà cắt đứt những cái phiền não, không còn một chút hệ lụy. Giống như là một người mà tự rửa bỏ hết tất cả những cái sự ràng buộc, chúng ta bị ràng buộc cái này, ràng buộc cái kia, ràng buộc bởi nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà với một người phủi bỏ hết tất cả những cái điều đó thì không còn bị những cái điều đó ràng buộc nữa, là sự giải thoát, là sự giải thoát. Hoặc là ở trong cái điều, cái ý kế tiếp nữa mà chúng tôi muốn nói, tức là hoàn hảo về cái ý, cái tâm của mình á, tức là mình mặc định về cái tâm của mình á, thì kế tiếp là chúng ta thấy rằng một người mà tu tập ở cái giai đoạn mà cái vị mà nhập thiền diệt thọ tưởng á, diệt thọ tưởng á, chúng ta nghe là diệt thọ tưởng định á, tức là cái như là mô tả ngài Xá Lợi Phất nhập thiền diệt thọ tưởng định, thì cái nhập thiền diệt thọ tưởng định ở đây đó là một trong những cái trạng thái của bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh tam quả tứ quả, vừa là chứng có thần thông, vừa là chứng các cái thiền hiệp thế, và đồng thời là vị ấy phải là vị mà bậc thánh bậc cao, thánh bậc cao mới có thể thành tựu được những điều đó. Thì cái giai đoạn mà cái vị mà nhập thiền diệt thọ tưởng định đó, tức là nó làm đình chỉ cái tâm này, làm cho cái tâm này nó không có vận hành nữa, thì cái đó là một trong những cái gọi là làm cho cái ý nghiệp này, tức là cái mặc tịnh về cái ý này, cái tâm này nó được tốt đẹp, tốt đẹp. Cho nên ở đây trong cái nghĩa cái thứ thứ năm này đó, là một vị mà nhập, có cái khả năng nhập thiền diệt thọ tưởng định, để rồi ngăn làm cho cái nội tâm của mình đình chỉ lại những sự vận hành ở trong nội tâm, mà cũng không phải là ai cũng có được những điều đó. Và ở đây đó thì chỉ có cái bậc thánh bậc cao, bậc thánh cao nó rõ hơn là bậc thánh A La Hán, bậc đó có thể vừa là vị ấy cũng phải là vừa chứng được các cái thiền định, thiền hiệp thế, và đồng thời là chứng quả vị thánh bậc cao, thì vị ấy mới có cái khả năng để nhập thiền diệt thọ tưởng định. Cho nên liên quan đến cái bài học hôm nay đó, chúng ta được biết đến là ba cái sự mặc tịnh về thân mặc tịnh, ngữ mặc tịnh hay là khẩu mặc tịnh, rồi ý mặc tịnh. Liên quan đến bài học này, chúng tôi xin chia sẻ vài cái ý liên quan đến ba cái chi pháp về cái sự mặc tịnh ở trong thân, khẩu và ý này. Thì đến đây chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính dâng phần phước này đến chư Tôn Đức, xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử mong cho bi được an vui tăng quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc, để chúng ta võng mãnh tiến tu trên con đường đạo nghiệp của mình. Nam mô Bụt Phật Gia. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống. Đại đức Phật Tính, xin lỗi, đại đức Phật Tính có trước máy không? Xin cho hỏi là đại đức Phật Tính có trước máy không? Đại đức có Phật Tính, đại đức Phật Tính có trước máy, xin thỉnh đại đức Phật Tính hoan hỷ điều học cho bài học hôm nay.
Dạ, sa thú đại đức Phật Tần đã thuyết giảng cho Phật vừa rồi. Con sám hối với chư Trần cao lỗi với đại chúng, do con chút xíu việc, thành ra trong cái giờ chót thì con chút xíu việc thành ra chồng nít hơi chảy, mong quý vị thông cảm. Một lần nữa con xin được sa thú tri ân đến đại đức Phật Tần đã thuyết giảng cho Phật vừa rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Huệ Trí, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chị nam tín nữ. Trước tiên thì cho chúng con hỏi rằng Sư Phụ Tề Siêu có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu nghe được, con thỉnh Sư Phụ cho con biết được một tín hiệu. Ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, chúng tôi không hiểu rằng là tại sao cái đường truyền rất là yếu. Và không biết rằng có phải rằng tại vì chúng tôi đang xài một cái đường truyền rất là cao, có nghĩa là trong cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng tôi mới đầu thì chúng tôi tưởng là đại đức Phật Tăng thuyết nó từ từ, nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi phát hiện ra cái đường nét nó yếu quá, thành ra chúng tôi nghe nó chập chờn. Tại vì lúc trước thì chúng tôi xài cái đường truyền này thì tới 400 mấy chục ngàn, 400 mấy chục ngàn một tháng, nhưng mà trong thời gian gần đây thì chúng tôi hạ lại còn có 200 ngàn một tháng thôi. Thì từ ngày hạ tới nay đó, người ta chưa có lại lấy tiền, nhưng mà trước tiên thì thấy đường truyền quá yếu rồi, nghe chập chờn lắm rồi, chắc có lẽ chúng tôi phải chạy lên trên internet để mà kêu họ để là quyền cái gói cước đi cũ. Chứ là nếu mà để như vậy thì rất là khó sinh hoạt. Đúng rồi, chúng tôi hạ lại cái đường truyền có 150 ngàn một tháng thôi, nhưng mà bây giờ thấy nó quá yếu rồi, chắc có lẽ là phải VNM, ADSL, VNM. Bây giờ chắc phải để lại y cũ, chứ là nếu mà hạ thấp xuống rất là nguy hiểm và sẽ không có thiết giảng được, mà ảnh hưởng rất là nhiều. Bây giờ một lần nữa cho con được hỏi rằng Thượng Tọa Tề Siêu, Sư Phụ Tề Siêu có mặt ở trước máy hay không? Sư Phụ đã nghe được cái âm thanh. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của Sư Phụ Tề Siêu rồi. Ngày hôm nay thì học về nói về thân tịch mặt và ngữ tịch mặt và ý tịch mặt. Nhân dịp có sư phụ ở trong room thì con xin thỉnh sư phụ quan hỷ định nghĩa lại ba cái từ này, và có thể dùng một cái từ ngữ nào mà để nó dễ hiểu hơn và nó dễ đọc hơn không? Tại vì con phải nói rằng hôm qua giờ đó thì con nhìn cái từ vựng này đó, thân tịch mặt và ngữ tịch mặt và ý tịch mặt đó, thì nó làm cho cái nghĩa Hán nhiều quá, thành ra làm cho con cũng không có hiểu suốt, hiểu thông suốt nữa. Do vậy thì con xin thỉnh sư phụ quan hỷ giải thích rõ hơn cái tịch mặt này có nghĩa là gì, hay là có dùng cái từ ngữ nào để thay thế cho dễ nhớ và dễ hiểu hơn hay không. Con xin kính thỉnh sư phụ giải xíu.
Anh xin hỗn thì có nghe được chữ cho nó không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Phật Thầy ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp của Đức Phật Tăng. Kính bậc quý ngài, kính quý Phật tử. Ở trong phòng chúng tôi đâu có quạt máy, chúng tôi không có mở quạt máy. Ồ, như vậy thì có lẽ tôi bị nét là do cái máy, cái laptop của chúng tôi nó ồn ào lắm. Chắc có lẽ là chúng tôi cũng đồng thất nhiên với cái kinh Phật Pháp rồi đó, cho nên tôi tục trặc đúng cái chuyện hết để người ta nói là ví dụ thì bộ muốn thôi bộ giao cái vũ cho rồi bộ biết. Nhưng mà có nghe được không ạ? Nếu không nghe được thì chúng tôi không biết vậy. Dạ, cảm ơn quý vị. Cái danh từ tĩnh mặt, theo tôi chú giải thì cái chữ mê đây giác được giải thích là mê biết tàu quá, muốn đi tàu quá, tức là cái trạng thái hay là tư cách bậc trí, bậc trí tuệ, tư cách bậc trí tuệ mà có chỉ mới biết thì quý vị cái danh từ đó khó dịch cho nó trọn nghĩa. Bởi vì cái chuyện muốn biết ở trong cái danh hiệu của Đức Phật là sắc giới biết, người ta dịch là bậc trí tuệ và thích ca. Còn cái chuyện muốn biết theo cái nghĩa thông thường đó, người ta nghĩa thông thường, cái nghĩa phổ thông thì chỉ muốn biết là một vị tu sĩ. Do đó chữ muốn biết ở đây chúng ta phải hiểu khi mà xài cái từ tĩnh mặt á, chữ mặt á là cái chuyện an nhiên, mà chữ tĩnh đó nó cũng có nghĩa là cái sự vắng lặng, cái sự trong sáng. Như vậy thì giờ cái nghĩa muốn biết là cái nghĩa về tu sĩ hay là bậc trí tuệ, thì
chúng ta phải hiểu rằng ở đây là từ để ám chỉ cho bậc trí hiền. Mình gọi là bậc trí hiền tức là bậc trí tuệ và cái đạo hạnh, bậc trí tuệ đạo hạnh gọi là bậc, gọi là tĩnh mạch. Bởi vì ở đây Ngài Hòa Thượng Minh Châu không dịch một chữ khác là bởi vì sợ nó cùng. Nếu như mà gọi là bậc thiện trí thì nó giống như cái chữ Panita. Mà nếu mà dịch là bậc đức hạnh đó thì giống như chữ Santa. Cho nên ở đây Ngài không xài hai cái từ bị dịch đó mà Ngài xài cái chữ tĩnh mặt. Bậc như biết tức là bậc an tĩnh và trầm lặng. Hai cái chữ an tĩnh và trầm lặng cho nên mới dịch là chữ tĩnh. Thì cái chữ an tĩnh và trầm lặng ở đây đó để nếu mà chúng ta chuyển quá từ cái chữ quý phò quá sang một cái một tỉnh từ thì gọi là mê mê giác. Bởi vì chữ út sẽ út khi mà phối hợp với chữ mê giác thì nó đổi thành út ô, đổi thành ô. Do đó tên là mê cũng mê giác, thì mê mê giác. À, chữ ai giác ở đây là một tiếng chỉ ngữ để chỉ cho một trạng thái, một cái tình huống, một cái tính cách hay một cái phong cách. Nó đồng nghĩa với chữ phong quá. Cho nên ở đây cái chữ tĩnh mặc được xài cái nghĩa chung mà cho cái chữ an tĩnh và trầm lặng. Chúng tôi lại thích chỉ dùng cái từ bậc an tĩnh trầm lặng đấy. Bậc an tĩnh trầm lặng là ám chỉ cho bậc vô lý. Thì ở đây nếu mà chúng ta xài cái nghĩa danh từ thì đó là bậc an tĩnh trầm lặng, nhưng mà chúng ta muốn nói đến cái thân an tĩnh trầm lặng tức là thân tĩnh mặc, khẩu an tĩnh trầm lặng, khẩu tĩnh mặc, ý an tĩnh trầm lặng là ý tĩnh mặc, thì chúng ta phải chuyển cái từ lý tàu quá đó trở thành mê mê giác. Do đó chúng ta có cái từ gọi là thân tĩnh mặc, gọi là ca giác mê mê giác, khẩu tĩnh mặc là quát chi mê mê giác, và ý định mặt là mặt vô vô lê giá. Chúng ta chuyển cái từ muối ra cái mô lê giá là như vậy. Thì ở đây chúng ta có thể gọi tắt, nếu mà không biết xài cái chuyện cái định mặt nghe khó hiểu, nó hơi xa lạ với một số người chưa có quen cái từ Hán Việt hay là chưa có quen với cái thuật ngữ ở trong cái phong thái thiền định đó. Thì chúng ta nghe cái chuyện tĩnh mặc nha, chúng ta sẽ lấy làm lạ, nhưng mà thực ra thì cái chữ này sẽ được thay cho quý vị. khi mà thân hành hướng thiện, bỏ ác, thì đó là thân tịnh mật. Cao hơn chút xíu nữa thì ở đây khi một người tu thiền định quyết thì đặt chi về thân, gọi là ca giác tinh phân nha, thì như vậy cũng gọi là thân tịnh mật. Hay là cái chữ thân hành ca giác tăng xa rác, tức là hơi thở, chữ tịnh mật hay chữ tịnh mật, thì hơi thở ở đây tức là thân hành. Mà một vị tu tập đắc chứng được thiền định nhập tứ thiền, tức là một trạng thái diệu tâm mà chấm dứt thân hành là hơi thở, thì vậy là thân tịch mặt. Của khẩu tịch mặt ở đây đó, hay là khẩu an tịnh trầm lặng đó, là để chỉ cho cái lời nói bỏ cái lời nói ác và chỉ nói những lời nói tốt đẹp, đó cũng gọi là khẩu tịch mặt. Hoặc là một người tu tập luôn có sự sẵn tỉnh ở trong lời nói, cái ngôn ngữ của mình phải nói ra để kịp thời chẩn đứng những cái lời nói quấy, như vậy cũng vừa là khổ tịch mặt. Còn khi tới hơn nữa thì cái ngôn ngữ nó được biểu hiện do tầm tứ của tất cả những cha ra, do đó một vị trí đắc tịch vị thiền a à, trú trong vị thiền thì bỏ tầm bỏ tứ từ vị thiền trở đi gọi là khổ tịch mặt. Cái vị mà tu thiền là vị đó không có nói nhiều, xả ly cái ngôn ngữ, là vị chỉ im lặng là thôi. Còn nói về ý tịch mặt đó thì trước tiên là cái tư duy bỏ ý ác hạnh và thành tựu ý thiện hạnh, tức là ly dục vô sân bất hại, thì như vậy gọi là ý tịch mặt. Cao hơn một chút xíu nữa là vị này đạt tu được danh pháp, tức là hiểu được tâm ý này, tức là thọ tưởng hành thức vốn là vô thường khổ vô ngã. Khi lấy ý, lấy cái tư tưởng làm cảnh, gọi là Mano Aramana, lấy ý làm cảnh để mà có cái sự đạt thiên, thấy được cái sự tân biệt của cái pháp hữu vi này, thì bị đó là tịch mặt, khổ tịch mặt cái bực tâm và bực thượng đó thật. Cái ý tịch mặt ở đây chứ ý nghĩa bậc thượng tức là chỉ cho cái tình trạng của một vị mà nhập thiền diệt, diệt thọ tưởng định, gọi là vô niết tát sanya niro pho samapatti, niro tham samapatti, cái tuệ nhập thiền thì việc thọ tưởng định là làm cho tâm ý không sanh khởi nữa, làm cho tâm ý không sanh khởi trong suốt một thời gian dài, là thời gian 7 ngày nhập thiền diệt. Thì trong thời gian đó gọi ý tịch mặc, có ý nghĩa như thế. Do đó cho nên cái từ gọi là mê mê giác, người chú giải giải thích thêm là muốn biết cao quá. Nếu mà lấy cái nghĩa phổ thông thì chúng ta rất là dễ dịch, nhưng mà chúng ta lấy cái nghĩa đặc biệt biệt ngữ thì chỉ mê mê giá dịch khó lắm quý vị. Cho nên chúng ta phải hiểu bằng trí tuệ thôi, chúng ta hiểu bằng trí tuệ thôi. Khi nào mà tâm ý sanh khởi mà có cái trạng thái an tịnh trầm lặng, và nhất là tâm vi tế đến độ mà không có sanh nữa, thì như vậy rồi ý thức là khi nào cái lời nói an tịnh trầm lặng, bỏ lời nói ác và chỉ nói những lời lành, và nhất là hạn chế cái sự nói bằng cách là diệt tâm tính, thì như vậy được được khẩu tịch mặc. Khi nào thân từ bỏ ác hạnh với sắc thân tịch cấp thời dân, và thực hiện thân thiện hạnh như từ bỏ sắc thân, từ bỏ thần cấp, từ bỏ thời dân, hoặc là đặt tiêu được cái thân sắc của ngày, thấy được cái sự vô thường ở thân vân vân, đó cũng là cái thân tịch mặc. Rồi thân tịch mặc chỉ cho cái tình trạng chấm dứt hơi thở, việc tầm tính chấm dứt hơi thở đạt đến chứng thiền thì lúc bây giờ là khổ tịch mặc. Về từ ngữ thì chúng ta chỉ có thể giải thích bằng cách là gọi một cụm từ thì được, nhưng mà dùng cái tiếng danh tiếng hát hán Việt Phật học cho gọn, chúng ta dùng tiếng tịch mặc thì chúng ta gọi tắt hết, cái này chúng ta gọi tắt rồi đơn giản. Mặc dù đó chữ hán là chữ chúng ta có, nhưng mà chúng ta xem trong kinh pháp rồi thì chúng ta thấy ở trong kinh giải giải thích như vậy rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng không có cái gì khó hiểu. Từ nãy đến giờ chúng ta trình bày với quý vị là chúng ta dựa vào kinh giải giải thích cái chuyện mô la giá tịch mặc, và tai cái mô la giá thân tịch mặc, vật chi mô la giá là cổ tịch mặc, và mano mô la giá là ý tịch mặc. Chúng ta dựa vào trong chú giải đó chúng ta giải thích. Còn nếu mình gọi là có từ nào khác thì chúng ta phải nói rằng là có, nhưng mà nó không gọn, không gọn như chữ tịch mặc. Nhưng dù sao đi nữa thì giải thích như thế này quý vị đã hiểu được rồi là tốt. Quý vị hiểu được như vậy là quý vị đã và biết được từ ngữ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Phật tử vừa nêu là như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu đã thảo luận câu đầu tiên trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Bạch sư phụ cho con được hỏi thêm một câu nữa. Nếu mà mình muốn tu tập, đối với mà mình đạt được cái thân tịch mặc và ngữ tịch mặc và ý tịch mặc này, thì là do mình gìn giữ, do mình gìn giữ về giới, hay là một cái người, hay là trong cái sự mà mình tu tập về đạt được ba cái điều này đó, phần nhiều là phải tu tập về trí tuệ. Giữa cái sự giữ giới và giữa cái trí tuệ thì cái nào nó sẽ là cái nhân dần nhất để mà nó giúp cho mình đạt được cái thân trực mặt hay là ngữ trực mặt và ý trực mặt. Con xin kính sư phụ thầy siêu hoan hỷ thảo luận giùm con một lần nữa. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Nam mô Bụt Thầy Gia. Thầy kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta muốn tu tập ba cái pháp tịch mặt này, về thân, về ngữ, về ý tịch mặt, thì chúng ta phải nhớ rõ ba cái giai đoạn, ba giai đoạn của một pháp. Thân tịch mặt cũng có ba giai đoạn tu tập, khẩu tịch mặt cũng có ba giai đoạn tu tập, ý tịch mặt cũng có ba giai đoạn tu tập. Nếu mà chúng ta chỉ tu tập một cái giai đoạn đầu thì như vậy nó cũng chưa phải là rốt ráo để đưa đến cái sự thành tựu về thân tịch mặt, khẩu tịch mặt, ý tịch mặt. Bởi vì cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn mà chúng ta Arti-virati-papa, tức là sự chuyên đánh cái điều ác hay chuyên đánh cái điều xấu bằng cách là chúng ta giữ giới. Arti-virati ở đây tức là sự chuyên đánh, thì papa ở đây là chỉ cho cha và đức cha đức ta thân ác hạnh. Vật chi đức cha đức ta là khẩu ác hạnh, mặc dù đức cha đức ta là ý ác hạnh. Giai đoạn đầu chúng ta mới có từ bỏ cái điều ác thôi, mà hả, từ bỏ điều ác có nghĩa là chúng ta đã làm được cái việc lành từ thân, từ khẩu, ý. Đó là cái giai đoạn một mà chúng ta phải tu tập. Nhưng mà như bị giới như thế này nè, thân tịch mặt, khẩu tịch mặt, ý tịch mặt, nếu mà chúng ta chỉ dùng một cái phương pháp là giữ giới, kiên cánh cái điều ác và thành tựu việc lành, thì như vậy chúng ta chưa có tu tập được cái gốc. Bởi vì sao? Vì thân ác và ác ý ác nó xuất phát từ cái phiền não mà ra, phiền não tham sân si. Do đó cho nên ở tu tập ở hai cái giai đoạn sau đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là quan trọng. Chúng ta có thể tập dần dần được. Một người họ có giữ giới trong sắc sanh, họ từ bỏ cái sự sắc sanh, nhưng mà có điều là khi mà họ chưa tu tập ở giai đoạn thứ hai đó, nhiều khi trong cái cử chỉ, cái hành động của họ mặc dù không có cố ý làm điều ác, nhưng mà thỉnh thoảng cũng bị vi phạm thân ác, còn ác với ác do phiền não còn. Do đó ở giai đoạn thứ hai này là chúng ta phải tu tập cái phương pháp gọi là phản tỉnh tâm nghiệp, hay là phản tỉnh ba hành. Giữa hành ở đây tức là samachara, samachara là hành. Thì giờ để phản tỉnh, Đức Phật này dạy cái điều gọi là phát triển với cảnh ác. Nếu mà dùng người trong cái nghĩa luật đó thì chỉ phát triển với cảnh ác có nghĩa là cái sự quán tưởng, quán tưởng muốn bó Phật dụng vân vân. Nhưng mà theo bản kinh thì chữ bát tự quốc tịnh á dịch là phản tỉnh. Trong bài kinh Ra Hu Vô Ca Đát giới giới cầu la Đức Phật ở tại Ambalakita. Đức Phật này có dạy cho ngài ra cầu la khi nào tôi sắp làm một điều gì, con đang làm một cái hành động nào, con sẽ làm cái hành động nào, con phải phản tỉnh và trí tuệ của cái hành động đó, xem cái hành động đó thiện hay bất thiện. Nếu một khi thấy rằng cái hành động mình đã là xấu thì mình phải đi sám hối các bậc thầy và các bạn đồng hành với tí, sau đó chúng ta sẽ hứa về lại trong tương lai khẩu một cái ý của mình. Chúng ta cứ phản tỉnh lại lời nói và sắp nói ra đang nói hoặc là đã nói rồi, chúng ta cũng áp dụng bằng cách là chúng ta phản tỉnh. Ở bên ngoài thì người ta chỉ dạy, người ta chỉ nhắc nhở trong cái cách học làm người đó, thì người ta nói rằng khi mà bạn phải uống những 7 lần trước khi nói cái điều gì. Người ta chỉ nói ở một khía cạnh nào đó thôi, đừng uống những cái 7 lần mới nói, mà chỉ cho cái tình trạng là làm sao để cho cái lời nói nó bớt đi cái khuyết điểm của lỗi lầm. Nhưng mà trong Phật giáo thì không phải chỉ có thân, bởi không phải chỉ có khẩu mà luôn cả thân phải có sự phản tỉnh. Làm việc gì thì chúng ta phải trước hết là chúng ta phải nghĩ đến hậu quả của nó, nghĩ đến tính chất của nó, rồi sau đó chúng ta mới quyết định làm hay nói một gì. Cái cách tu tập thứ hai là chúng ta tu tập phản tỉnh tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Rồi cho đến cái cách tu tập thứ ba đó, thưa quý vị, dầu thân khẩu hay là ý, chữ khẩu ở đây rất chi, người Hòa Thượng Minh Châu này dùng cái từ gọi là ngữ, ngữ là cái lời nói chứ không phải là anh chị ngôn ngữ mà là lời nói. Cái chữ rất chi nó kèm cái động từ rất chi là nói, cho nên rất chi ở đây dịch là khẩu, là bởi cái miệng mới nói được. Và ý của mình, chúng ta phải tu tập. Giai đoạn thứ ba là chúng ta phải an trú trong pháp thiền. Nói chuyện người nào mà tu tập thiền sau khi đắc chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì người đó được gọi là cái bậc có thân tịch mặc, khẩu tịch mặc. Còn về ý tịch mặc thì có thêm một loại thiền nữa, có thể nhập thiền diệt ở tứ định, như vậy tâm tịnh sáng. Do đó cho nên quý vị biết rằng cái bậc mà bậc A La Hán mà mới nhập thì việc trong 7 ngày xả thiền á, ai gặp ngày đầu tiên và chính giờ cái bữa ăn đến cho cái bậc có ý tịnh mặc như thế này thì cái phước báo vô lượng. Đức Phật dạy cái phước báo vô lượng và cái phước báo đó nó sẽ trổ quả nhanh chóng kịp thời. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng rốt ráo, tu tập rốt ráo để đạt đến cái thân tịch mặc, khẩu tịch mặc, ý tịch mặc đó chính là cái công phu thiền định và chứng đắc được các thường thiền, nhập thiền. Ở đây về cái pháp thiền thì quý vị nhớ trước tiên là chúng ta tập hành thiền. Sau đó mới chứng đạt được thiền và kế tiếp là nhập thiền. Nó khác nhau, gọi là Phagana Pratamat Phagana, tức là chúng ta tu tập trong cái bước chuẩn bị. Và kế tiếp gọi là Chan La Phi, tức là đắc được thiền. Và cuối cùng là Samapatti, Chan Samapatti, tức là nhập thiền. Chỉ có đến cái mức độ này thì mới được gọi là thân tịch mặc một cách trọn vẹn, khẩu tịch mặc một cách trọn vẹn, ý tịch mặc một cách trọn vẹn, chỉ có như vậy. Bây giờ thì dù sao nữa chúng ta cố gắng, nếu mà chúng ta không có tu tập được gì, không tu tập tốt ráo thì ít nữa chúng ta cũng tu tập được cái giai đoạn thứ hai, tức là cái giai đoạn đầu là chúng ta giữ giới để mà chuyên tránh các cái điều ác, Nhưng giai đoạn thứ hai là chúng ta phải dùng trí tuệ để chúng ta phản tỉnh cái hành vi thân hữu của mình. Đến giai đoạn thứ ba là chúng ta chấn đắc thiền. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính là như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu đã thảo luận dùm con hai câu vừa rồi. Một lần nữa thay mặt đại chúng trong room, con cũng xin thành kính tri ân đến sư phụ. Có lẽ bây giờ thì con thỉnh sư phụ nghỉ ngơi được rồi. Do có đại đức Tuệ Quyên, đại đức Huệ Tiến, nếu mà còn thời gian nữa thì sẽ thỉnh đại đức Pháp Tân. Vậy thì có lẽ là chúng con bao nhiêu đây vị giảng sư cũng đảm trách được thời gian còn lại rồi. Con xin thỉnh sư phụ nghỉ ngơi để có sức khỏe tiếp tục ngày mai dạy học nữa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Tuệ Quyền. Bây giờ thì Đại Đức Tuệ Quyền mới vào, nhưng phải đặt câu hỏi trước để thôi lỡ Đại Đức Tuệ Quyền chờ lâu quá Đại Đức sẽ đi đâu. Đại Đức sẽ có công việc. Con xin được hỏi Đại Đức Tuệ Quyền. Dạ, bây giờ vậy thôi, để Đại Đức Tuệ Quyền hãy ngồi nghỉ mệt tí xíu nha. Để đừng có đi đâu. Dạ, bây giờ thì thỉnh Đại Đức Huệ Tiến. Không biết Đại Đức Huệ Tiến có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, sa thú. Bây giờ thì giả sử có một người nào đó trước giờ đó thì đối với cái thân hành của người ta rất là phóng túng, vậy thì ngày nay người ta muốn tu tập, người ta muốn tu tập để cho có cái thân tịch mặc, có nghĩa là cái thân thanh tịnh đó, thì ngoài cái sự giữ giới rồi thì cái người này cần phải được làm cái gì nữa hay không, cần phải có cái cách nào hay không, cái cách nào để mà tu tập cho cái thân nó được trọn vẹn, có nghĩa là nó được tịch mặc một cách trọn vẹn hay không? Xin thỉnh Đại Đức Huệ Tiến nha.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nhà kính bạch Đại Đức là một người mà tu tập về thân tịch mặc khẩu tịch mặc và cái ý tịch mặc đó, thì như khi nãy sư phụ Thầy Siêu cũng đã nói đó, trước cái giai đoạn đầu đó thì chúng ta giữ giới, và cái giai đoạn thứ hai đó thì phải dùng cái trí tuệ để mà phản tỉnh xem xét những cái việc làm, những cái hành động, những cái cử chỉ của chúng ta. Và thứ ba nữa là phải có cái sự tu tập thiền định Phapana. Và chúng ta biết rằng là một người mà giữ giới không cũng không có đủ, vì giới nó chỉ là cái hàng rào, nó chỉ là một cái áo giáp. Nhưng mà với một cái người tướng lãnh, họ muốn đánh thắng trận, ngoài cái áo giáp ra thì họ cần phải có cái sự phòng bị. Cái sự phòng bị cũng giống như là cái trí tuệ của chúng ta để mà phản tỉnh. Khi mà chúng ta làm cái việc gì, chúng ta cũng phải suy nghĩ, đắn đo, cẩn thận, cân nhắc để chúng ta hành động nó không có bị lỗi lầm. Và một điều nữa là một người tu tập gìn giữ thân được an tịnh, cái lời nói được an tịnh, cái ý suy nghĩ được thanh tịnh, thì cái người này cần phải tiến tu về một cái sự hành thiền, nó sẽ giúp cho cái người này củng cố được cái giới và sẽ hướng đến cái đạo quả, là cái điều mà tối cần để cho một người tu tập mà đạt đến. Cũng ví như một người mà giữ giới không đó, thì người này đã là hiền thiện rồi, nhưng mà họ cũng vẫn còn bị đứng lại, bởi vì họ chưa có thật sự là có cái tư tưởng để mà phấn đấu giải thoát. Cũng ví như một người họ làm cái công việc dở dang, họ chỉ làm một chút rồi họ nghỉ, thì họ sẽ khó mà thành công được trong cái việc học tập hay là trong cái công việc mà họ làm cái vấn đề gì đó. Cho nên trong cái khía cạnh mà của ba cái tịch mặc mà chúng ta học ngày hôm nay đó, là ngoài cái việc giữ giới, ngoài cái việc tu thân, thì cần phải có cái sự tu tâm. Tu tâm là phải phát triển cái thiền định, samadhi, hay là tập trung tâm để mà quan sát cái ngũ quẩn này, nó là vô thường, nó là khổ não và nó có cái sự vô ngã. Thì như vậy sẽ giúp cho một cái vị hành giả tiến tu trong Phật Pháp có được một cái sự lợi ích lớn, bằng cách cái vị này đạt được cái sự tu tập lớn mạnh ở trong cái pháp và luật này. Chúng tôi nhớ cái câu chuyện mà của cái vị Sa Di, mà cái vị này đi theo cái vị thầy đi trú ngụ ở một nơi. Khi mà hai thầy trò trên đường đi hoằng pháp đó, thì lúc bấy giờ đó, cái người thầy đã lỡ làm cho cái con mắt của cái người học trò của mình bị hư. Và khi mà biết ra cái sự việc đó, thì cái người thầy vô cùng kinh cảm và đã dẫn cái vị Sa Di là cái vị thánh A-la-hán. Trong lúc cái vị thầy của mình, cái vị thầy của cái vị Sa Di là chưa phải là cái vị A-la-hán, nhưng còn cái vị mà Sa Di á là cái vị A-la-hán. Cho nên khi mà cái sự việc xảy ra đó, là cái vị Sa Di tuy rằng bị hư một con mắt do cái lỗi của người thầy, nhưng mà với cái sự tịnh mặc về thân của cái vị A-la-hán, nó có được cái sự an, và về khẩu của cái vị A-la-hán nó có được cái sự thanh tịnh, và ý hành của cái vị A-la-hán là luôn luôn tốt đẹp. Do đó đó thì cái vị Sa Di đó đã nói rằng là không phải lỗi của ai hết, không phải lỗi của thầy, cũng không phải lỗi của con, mà lỗi ở đây chính là cái sự luân hồi trong tâm giới, cái sự luân hồi không có biết được cái điều nào là cái điều đúng, cái điều nào là cái điều sai, và không biết được cái con đường đưa đến sự giác ngộ, do vậy mới bị sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta thấy cái việc mà một cái vị Sa Di mới 7 tuổi thôi, mà vị này có cái sự hành động là một cái bậc thánh A-la-hán, ngay cả cái vị thầy hòa thượng chế độ của mình đó, cái vị này, cái vị hòa thượng chế độ cho cái vị Sa Di đó, cũng phải kinh cảm. Nhưng mà riêng đối với cái tư tưởng và cái tâm của cái vị A-la-hán, tuy rằng nhỏ tuổi, mới có 7 tuổi thôi, nhưng với cái pháp thượng nhân tri kiến của bậc thánh thì cái vị này có khả năng hành xử đối với cái vị thầy của mình như là một cái người thầy ngược lại, chứ không phải là cái người thầy đó, cái người vị hòa thượng chế độ cho cái vị Sa Di đó là cái người thầy. Cho nên chúng ta thấy rằng nói đến cái sự tịch mặc đó thì như cái vị sa di đó nó chính là cái sự tịch mặc, bởi vì trong lúc mà cái vị hòa thượng tới độ, khi mà hiểu ra cái việc làm của mình đã vô ý nhưng mà làm cho cái vị sa di đệ tử của mình phải bị hư một con mắt, và cái vị này rất là hối hận, và cái vị này đã xin sám hối với cái vị sa di. Và đối với cái sự việc như vậy đó thì cái vị sa di là thánh rồi thì ngài cũng không có cái sự phiền muộn, ngài không có cái tâm sân, và ngài không có cái sự khởi lên bởi cái phiền não để làm cho cái người khác bị u sầu. Cho nên chúng ta thấy rằng cái giới của cái vị sa di khi mà vị này đắc a la hán rồi thì hoàn toàn trong sạch. Thứ hai đó là cái thân hành của cái vị sa di đó cũng đúng theo cái khuôn phép và đúng theo cái pháp luật. Thứ ba nữa là cái sự hành động của cái vị sa di để mà phục vụ cho thầy của mình, tuy rằng vị này là a la hán nhưng mà cái vị thầy của mình là tế độ, tuy rằng là phàm phu nhưng mà đối với cái việc mà hành xử theo pháp và luật thì cái vị sa di đó xứng đáng là cái vị có được cái thân tịch mặc, cái ngữ tịch mặc và cái ý tịch mặc. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nha, sa thú tri ân đến Đại Đức Huệ Tiến đã trả lời câu vừa rồi. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp theo một câu thảo luận nữa với Đại Đức Tự Quyền. Con không biết Đại Đức Tự Quyền có mặt ở trước máy hay không, có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, không biết Đại Đức Tệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không vậy? Không biết là đường truyền của Đại Đức như thế nào rồi? Một lần nữa cho con được hỏi Đại Đức Tệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Quý vị ở trong room, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, không biết Đại Đức Tự Quyền. Nãy chúng tôi sợ Đại Đức Tự Quyền không nghe. Dạ, xa thú, con thấy bàn tay của Đại Đức rồi. Đại Đức Tự Quyền ưa làm con bị hồi hộp. Bây giờ thì ngày hôm nay đó, học nói về thân tịch mặc và ngữ tịch mặc và ý tịch mặc. Nói chung là thân khẩu ý được thanh tịnh. Vậy thì con muốn hỏi Đại Đức cái điều này, nếu mà một người mà tu tập mà có cái thân khẩu ý thanh tịnh này rồi đó, thì có cái trường hợp nào hay là có cái nguyên nhân nào làm cho cái người này bị cũng như là trở lại cái trạng thái như trước, có nghĩa là thân khẩu ý nó không còn thanh tịnh hay không, cũng như là một cái vị chứng thiền nếu mà có nhiều khi dĩ vui luôn hơn thì sẽ bị hoại thiền. Vậy thì trong cái trường hợp mà thân khẩu ý thanh tịnh này nè, nếu mà cái vị đó mà có một cái nguyên nhân gì mà khiến cho cái vị đó thân khẩu ý không còn thanh tịnh nữa hay không, con xin kính thỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ nếu quý vị nghe rõ như vậy rất là cảm ơn. Thành kính lễ đến Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Huệ Tiến, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính thưa quý vị, thưa Pháp Tính, quả thật thì nếu như mà cái nguyên nhân mà để mà chúng ta có thể mất đi một cái cái sự thân khẩu ý tịnh mặc thì cũng có nhiều nhiều nguyên nhân, nhưng có thể nói rằng là ngoại trừ như chúng ta thấy cái sự tịnh mặc này mà nó có một giá trị tuyệt đối đối với các vị thánh, mà khi đó chứng đắc tứ quả, hay hoặc ít nhất cũng các vị tầng thánh mà chứng đắc phiền não theo cái kiết sử mà các vị đã đoạn đoạn chỗ nào thì tịnh mặc ở chỗ đó, rồi hoặc cuối cùng thì đối với vị thánh quả thì các ngài sẽ tịnh mặc một cách tuyệt đối. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nói rằng là phải nói rằng là đối với cái người phàm, dầu cho là các vị chứng thiền, chứng đắc thiền sơ nhị tam và tứ thiền, hay là những người có cái tạm gọi thân khẩu ý, người ta cũng tương đối là căn bản tốt đẹp, tương đối là trong sạch, nhưng cái đó chỉ là một giai đoạn, đó chỉ là một thời gian. Bởi vì cái điều này nó hội đủ, nó phải đòi hỏi một cái sự cao độ. Thí dụ như bây giờ chúng tôi nói, ví dụ như người ta tu tập đi ở một cái độ chín mùi, khi chưa chứng đắc thiền định hay đạo quả, nhưng vì ấy có thể có những cái hành động mà nó thuộc về bất thiện, nhưng không đưa đến một cái trạng thái đau khổ, là đưa đến như chúng ta biết là rơi vào các cái cõi khổ, thì đây cũng là một cái giá trị cảnh mặt mà nó của phàm phu. Chứ chúng ta nếu mà so sánh với các vị các bậc thánh thì nó rất là tuyệt đối rồi, nhưng ở một giá trị tương đối nó lại khác hơn là một các vị chứng thiền. Chứ các vị chứng thiền đó do cái công năng tu tập thiền và do cái kết quả của thiền, các vị đã có thể chứng đắc thiền một cách rốt ráo và tốt đẹp. Nhưng ở một giai đoạn khi gặp cảnh phiền não, tham dục xuất hiện, chúng tôi ví dụ như vậy, thì lập tức nó sẽ hoại thiền, chặt cái giá trị tỉnh mặt nó không còn. Nhưng ngược lại, có những người chúng ta biết là họ có một sự an trú trong pháp, thì cái sự tỉnh mặt đó chính là một cái giai đoạn hết sức là tốt đẹp. Họ có thể là an trú trong pháp một thời gian dài, và khi họ xả ra, khi họ dừng lại, thì tâm của họ nó không bị hệ lụy phiền não một cách tuyệt đối. Mà nhất là các vị tu tập về thiền quán, đây chúng ta cũng lưu ý cái chỗ đó. Còn ngược lại, đối với các vị tu tập thiền chỉ, thì đến khi mà tâm nó định ở một cách, tức là có thể nó cái sức mạnh của nó ngăn che và sức mạnh của nó là đè nén rồi. Nhưng khi mà nó gặp cảnh, thì lập tức nó sẽ có một cái như là cái nú xí giá, cái dục ái tình miên, nó sẽ xuất hiện lại, thì lập tức nó sẽ đẩy rất là mạnh. Còn ngược lại đó, các vị tu thiền quán á, thì nhờ cái trạng thái nó ly dục, nhờ cái trạng thái nó ly sân, nhờ cái tham ái về, nhờ cái nghi, cái mạng kiến, nó được cái gì, nó được cái sự sát trừ, nó được cái sự bào mòn một chút xíu. Chúng ta nên ý thức chỗ đó một chút xíu, chứ không phải là một cái giá trị tuyệt đối, tức là chúng ta cho rằng các vị chứng đắc thiền khi mà, hoặc những người phàm nhân tuy họ chưa chứng đắc thiền, nhưng họ có một cái sự tu tập về thiền quán ở một cấp cao độ, mà tu tập thiền quán thì không bao giờ chứng thiền. Quý vị nhớ rõ, nếu đứng trên tinh thần của thiền quán thì tu tập thiền quán không bao giờ chứng thiền. Tại sao như vậy? Tại vì tu tập thiền quán thì lấy tuệ làm kiên cố, làm gốc, còn tu tập thiền chỉ thì lấy định. Họ chỉ tập trung gom tâm ở một địa điểm, ở một chỗ, ở tại một cái như là một điểm nhất định, và nhờ đó mà họ có thể chứng đắc các cái tầng thiền hoặc là chứng thần thông. Nhưng ngược lại, về tu tập thiền quán thì làm cấp độ khác, bởi vì các vị ấy ly dục, các vị ấy xả ly lần lần, và các vị ấy đối việc diện với cái gì, với cái tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã, thấy cái sự sanh sự diệt của danh và sắc này, và nhờ các vị như thế, các vị ấy ly tham một phần, tuy chưa là tuyệt đối, nhưng nhờ cái sự ly tham đó cho nên tâm của cái đó không, nó gạn lọc bớt đi, nó không phải rơi vào một trạng thái tức là phiền não, nó đau khổ nhiều. Nhờ cái giá trị tỉnh mặc khi mà tu tập thiền quán do thân, do khẩu, do ý được tu tập và được chánh niệm, được tỉnh giác, thì kính thưa đại đức Pháp Tính, thì cái nguyên nhân mà để mà không có cái trạng thái tỉnh mặc đây chính là do dục ái và sân, hay là mạng nghi kiến. Nói chung là các cái phiền não của chúng ta nó rất là dễ. Như quý vị biết là người ta hiền, không phải là người ta không biết sân, không phải là người ta không biết giận, nhưng nó chưa đến thời. Cũng như một số người tốt thì chúng ta cho là họ tốt, Nhưng đến khi chưa thấy cái xấu của họ, thì nếu chúng ta thấy cái xấu của họ thì chúng ta cũng sợ. Thì nói chung tất cả trong cuộc đời này con người là nó do cái gì? Do cái phiền não, cái ái dục, cái sân hận, cái mạn nghi, cái vô minh, cái tà kiến nó ngủ ngầm. Vì vậy cho nên khi mà nó gặp cảnh, tức cảnh là nó sanh tình ngay. Thì cái dạng trạng thái mà tức cảnh sanh tình thường nó không còn cái giá trị tỉnh mặt nữa. Nhưng nếu mà có sự tu tập, có sự tu tập về thiền quán, đây xin nhấn mạnh, có sự tu tập về thiền quán thì đỡ hơn, thì sẽ có sự chắc lọc, sẽ có một cái sự sự kiềm chế, sẽ có một cái sự vượt qua nó dễ dàng hơn. Bởi vì cái sự tu tập về thiền quán á, tức là lấy cái trí tuệ, mà cái trí tuệ có mặt chính là minh có mặt, mà minh có mặt thì thế là vô minh nó sẽ được mở toang ra, mở ra một phần nào, tức là ánh sáng của trí tuệ đã xuất hiện, thì màn đen của vô minh phiền não một phần nó cũng pha bớt đi, nó cũng loãng bớt đi. Thì chính là đây cho nên không có đưa đến những cái sự đau khổ sanh tử luân hồi. Và cái sự tu tập ai muốn thoát khổ diệt khổ thì người đó phải hướng tâm tới cái tu tập về thiền quán. Và đây cũng chính là để chúng ta gìn giữ cái giá trị tĩnh mặt của chúng ta, nuôi dưỡng cái tĩnh mặt về thân, về khẩu, về ý cho nó chín mùi và nó cao độ, để cuối cùng để chúng ta thanh tịnh một cách hoàn toàn, cái giá trị tĩnh mặt một cách tuyệt đối, và không có bị mất đi, và không có bị biến dạng đi, và cũng như không còn sanh tử đau khổ nữa. Đó chính là chúng ta đã đạt được một giá trị tuyệt đối về tĩnh mặt. Xin có đôi điều trình bày như vậy, kính gửi đến sư tăng cùng đại chúng. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá. Dạ, xin quý vị tiếp tục chương trình cho dành cho bản tin. Nam Mô Bố Thầy Giá.
Dạ, sa thú, kính tri ân đến đại đức Tề Quyên. Bây giờ thì kính thưa quý vị, câu thảo luận của đại đức Tề Quyên cũng đã kết thúc buổi sinh hoạt của Room lớp Phật Bồ Tát Tâm Mát. Ngày mai đó thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào Room lớp Phật Bồ Tát Tâm Mát để chúng ta được nghe thần thuyết giảng của đại đức Huệ Kiến, nói về ba thiện xảo, tăng ích thiện xảo, tổng ích thiện xảo và phương tiện thiện xảo. Giờ đây thì một lần nữa kính đảnh lễ quý ngài và kính chào quý vị. Chúc quý vị một ngày một đêm được sự an lạc kiết tương. Xin kính mời quý MC có trách nhiệm hãy đi lên tri ân tri tôn đức tăng để bằng hồi hướng sau đó đúng không? Dạ, xin kính mời sư Nhật Quỳnh.
Xa thưa lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yeah.
Trong giờ thường lệ, Nam Mô Bụt Thầy.